cái sự sống đang tồn tại trong tâm tư của chúng ta. Bây giờ chúng ta sửa để hòa hợp với tứ đại, thì chúng ta giải thoát cái gì mà không chịu sửa, không ai sửa cho mình được, không ai giúp được. Thành ông Phật không có độ người, ông Phật chỉ ảnh hưởng thôi. Mà mình phải theo đường Ngài thì mình đắc Phật. Chứ bây giờ có đem sơn son thép vàng đi nữa, ông Phật bây giờ làm cho tất cả ông Phật bằng hộp xoàn cũng không ăn chung nữa. Cái tâm mình không chịu sửa thì không bao giờ tiến tới. Đó, cho nên người thế gian tu rất nhiều đạo, rất nhiều tôn giáo, mà tôn giáo nào cũng hay hết. Chỉ là hành giả không hay thôi. Không chịu sửa mà sống ý lại. Sửa mình để hòa hợp với ý chí của những đấng trọn lành mà mình không chịu. Thấy không? Mình để kêu những người đó phù hộ mà sai thôi. Và lúc nào mình mới được tươi đẹp, mình sửa mình mới tươi đẹp. Mình xây dựng mình mới tiến hóa. Thấy không? Cho nên tâm tư lúc nào ở trong cái hành động tốt. Cho nên cái pháp nào này nó tốt là kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật, dẹp những sự động loạn. Bởi vì mình nói động loạn thâu là động loạn là. Mình xuất ngôn bất chánh thâu như sự bất chánh nhập tâm. Nó làm cho mình loạn thêm, không có tiến bộ nữa. Cho nên phải ráng tu là phải niệm Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, phải hiểu rõ Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả các càn khôn vũ trụ nó quy một mà thôi. Tất cả chỉ quy một mà thôi. Phân ra ông A, ông B, ông C cho ông nào cũng sống ở trong cái nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Ông nào cũng có từ bỏ cái nhịp sống được. Làm cho lớn thiệt lớn cũng vậy, mà nhỏ thiệt nhỏ cũng vi trùng nó cũng phải nhờ không khí nó sống. Đó, thì mình cũng vậy. Tất cả đều chung sống trong một hoàn cảnh mà không hiểu. Rồi phân cách cho ông A, ông B, ông C, rồi gây ra chiến tranh. Rồi phân biệt với nhau làm cho tâm trạng bất ổn, động loạn. Cho bây giờ chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta chỉ lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Mới kêu bằng chánh pháp. Thích Ca đã thành công, Sư Sư Ni cũng thành công. Những người chịu khổ nạn tại thế là người đã đắc pháp. Bởi vì người ta không có than vãn, người ta biết sửa mình để tiến hóa. Bởi vì ngoài cảnh này còn những cảnh vô cùng nữa, họ phải đi tới. Nên họ thành công. Bây giờ mình biết cái đó là phương tiện ảnh hưởng mình, thì mình phải làm như họ đã và đang làm. Thì mình phải trì kỳ trí, phải dùng ý chí tu luyện, phải niệm Phật. Sửa mình để tiến qua. Mỗi người xuống thế gian đây đâu có phải các con tưởng là mới một kiếp này sao? Ta tu nhiều kiếp thì mới chịu nghe đạo. Muốn thích tu. Có nhiều kiếp, nhiều. Tại sao tôi thích tu? Tôi đã đau khổ nhiều lắm rồi. Mà hiện tại đến giờ các con có cái xác thân tứ đại này là vẫn còn đau khổ. Còn tham sân si. Còn muốn này muốn kia muốn nọ là còn khổ. Các con thấy không? Nhưng đó là bài học. Bây giờ mình tu mình hiểu đó là bài học của Thượng Đế dạy cho mình. Từ cái khổ đi đạt tới cái sướng mới là thiệt sướng. Từ cái tối đi tới cái sáng mới là thật sáng. Từ cái động đi tới cái tỉnh mới là thật tỉnh. Thì bây giờ mình có cái pháp từ trong động đi tới tỉnh. Từ cái tối đi tới sáng. Từ cái ngu muội đi tới cái sự sáng suốt. Thấy không? Tại sao mình không hành? Tại sao mình không học? Nếu mình lười biếng thì ai giúp mình tiến hóa? Ở thế gian lười biếng đâu có đi vô làm việc ai mướn đâu. Muốn hồi gì đây đi lên thiên đàng, có người phải siêng năng hơn. Phải cố gắng hơn, phải thanh nhẹ hơn, nó mới hòa hợp tới cái giới đó. Chứ không nên ý lại nữa. Bởi vì mình biết rằng mình là vô cùng tận. Trong cái định luật sanh trụ di diệt, sanh ra làm con người, trụ trong bản thể, rồi di chuyển này kia kia nọ, rồi đi tới chết, chết rồi hồi sanh trở lại. Như một luân hồi. Cũng sanh trụ di diệt tại thế. Cho nên càng ngày người càng đông. Tại sao? Vì không biết đường đi về. Rồi bây giờ mình ý thức người ta nói ở thôi kiếp này tôi ăn hiền hơn lành, kiếp sau tôi tốt hơn. Vậy thôi, hy vọng có bao nhiêu đó đâu có biết đường đi lên, đi về quê xưa chống cũ. Đâu có biết lực lượng của nó là vô cùng tận. Nó là người xây dựng cả càn khôn vũ trụ mà nó không hiểu. Cho nên bây giờ mình tu mình hiểu, mình biết phần hồn của mình là vô cùng tận. Hay con mũi con ruồi mà bây giờ nó có sự sống, nó có cục cửa này cái kia nọ, nó cũng là phần linh điển phân tán ra, nó còn chút xíu ra, cái ác ý nó cũng còn. Nó cắn mình còn đau cơ mà. Ác ý nó còn không? Thấy không? Nó phân tán cho dễ mà ác ý nó cũng còn. Cho nên con người không nên nghĩ chuyện điều ác, giết người hại người chúng nó không làm. Người là đại diện Thượng Đế. Nếu chúng ta hại một người nào, nghĩ điều xấu cho một người nào, thì chúng ta cũng bị sa đọa. Không có ích gì cho chính mình. Nên là sửa mình để tiến qua mới là chánh. Còn mưu mô hại người, cái đó không có bao giờ được. Nên ở đời người ta cũng nói ở hiền gặp lành. Có chứ, ở thế gian là có chứ. Nhưng con còn nhỏ nhưng mà con cũng xác nhận có sự đó. Thấy không? Còn nếu mà những người ở hung hăng thấy là vậy, nhưng mà một thời gian nào không ai đánh đập họ, họ cũng tê xe, họ cũng đụng xe nguy hiểm. Thấy không? Cái chuyện đó, cái chuyện trừng trị, chính họ đã trừng trị họ. Bây giờ kéo tư tưởng họ xuống thấp thì nên phải đụng chạm với cái chuyện thấp. Tới vật chất con thấy cái bàn đụng vô cái nó đau tay mình rồi. Bàn như bàn đụng nó bể. Nhưng mà bây giờ cái trí đụng nó không có bể đâu. Thấy không? Đó thì cái phần điện không có bể đâu. Nó chỉ choáng vô và nó tiến qua thêm thôi. Cho nên con người phải có lượng. Nhân vô lượng cũng như vật vô tri. Con người mà không có lượng độ tha thứ người khác, không khác gì cái bàn, không khác gì vật chất. Thấy không? Cho nên mình người ta chấp mình, người ta đối xử xấu với mình phải đối xử lấy cái đối xử tốt để trị bệnh của hai bên. Tại sao người ta chửi con buồn thì con phải bệnh cái gì nữa? Mà con bệnh buồn chừng nào thì con muốn trả thù thì đối phương bị bệnh vậy. Nhưng mà tại sao họ chửi con mà ông Tám giận con phải thương yêu họ? Họ chửi con họ nhớ con nhiều hơn. Họ nhớ cái mặt ghét, tôi ghét cái mặt đó quá. Thì họ phải nhớ mà cái tâm mình tốt. Thì mình chuyển cái thanh điển cho họ để mình cứu họ. Họ càng nhớ mình thì họ thấy mình không ghét. Rồi một ngày nào họ thức giác rồi họ thương mình. Rồi mình được thương cả họ. Hai người phải được giải thoát không? Còn người này giận mình rồi mình giận họ, thì hai người đều ghìm xuống và ôm lấy sự đau khổ hận thù, không giải thoát được. Nói không? Cho nên sự thanh nhẹ là tư tưởng. Nói con người là tư tưởng, đừng nói phần hồn có tư tưởng cao siêu đàm đạo với nhau trong thương yêu, đâu có giận hờn. Mà gây gỗ kéo xuống thì sao lại giận hờn? Trong ta có trượt và có thanh. Thấy không? Nếu chúng ta vun bồi cái thanh để chuyển giải cái thanh thì ta sáng suốt và cực độ thanh thì chúng ta thấy sung sướng quá rồi. Cũng thì là một lần lời nói nhá. Chửi với thương yêu hai cái nó khác nhau. Cho nên Thượng Đế lúc nào cũng thương yêu chúng sanh. Thương yêu đâu, cái gì cũng cho nó hết, nhưng mà nó không chịu hành, không chịu sửa là nó ghét nó thôi. Còn thấy không? Bao nhiêu thanh khí điển xuống giúp đỡ tâm can mọi người được hít, được thở, được sung sướng, được chung vui trong thâm tâm, được ấm áp, ăn mặc đầy. Nhưng mà nó không chịu sửa thì tội của nó chứ, đâu có phải tội của Thượng Đế. Hiểu chưa? Nhưng mà Ngài vẫn năn nỉ, Ngài vẫn chờ nó để cho nó thức giác và trở về với căn bản chính nó. Nó mới hiểu cái tình thương của Thượng Đế. Cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ cũng mong con được ăn năn hối cải, được bảo trọng thân thể, được biết thương yêu người. Cha mẹ chết cũng an tâm ở thế gian. Cha mẹ là thế thiên hành đạo đúng không? Hướng hồi vì ông trời đối xử với mình mà tốt hơn nữa chứ. Ông trời sanh vạn linh nha mà. Trong đó có cha mẹ mình. Cho nên mình hiếu với cha mẹ là hiếu ông trời. Thương yêu cha mẹ là biết thương yêu ông trời. Cái gì mình phải làm cho đúng. Chứ cái người tu mà nghe nói tôi tu đã cái đạo này, bây giờ cha mẹ tôi không cần, không được. Không có cái đạo nào dạy con người bất hiếu. Dạy con người thương yêu. Có biết trước biết sau. Không có đạo gì nào mà dạy một bên mà bỏ một bên đâu.
Mình trước nếu mình muốn tu là mình phải có hiếu.
Phải có hiếu.
Thì giống như má con bảo là nếu mà con không thèm á thì con mới là có hiếu. Thì giờ con làm theo lời má con
đúng
hỏi. Nhưng mà bây giờ con
đó là con học cái nhẫn. Con thấy không? Con thấy học cái nhẫn. Nhưng mà cái pháp này nó có thể giúp cho con khỏe mạnh. Thì con tâm con niệm Phật, con đâu có gạt cha mẹ. Con niệm Phật để cho cha mẹ con được phước đức hơn. Vì con nghĩ rằng cha mẹ có một đứa con tâm lành thì cha mẹ cũng an. Thấy không? Bởi vì má chưa hiểu rõ con. Rồi một ngày nào đó con đạt được sức khỏe rồi má nói con nó không bệnh nữa. Con mới nói hồi nào giờ con vì thương yêu má con mới luyện pháp này con khỏe. Thấy không? Lúc đó má mới hỏi. Má thấy con có hiếu. Bởi vì khi mà má muốn con là một người con có hiếu thì con phải lo cho thể xác con được khỏe mạnh. Con mới biết yêu cha mẹ. Bởi vì má để con ra má cũng muốn con khỏe mạnh. Bây giờ con thương má chừng nào con phải thương con người nữa. Đó, má là con là má thì con phải luyện cho con khỏe. Thì má mới vui, không có hao tốn tiền bạc của má. Và má phải bận khỏi bận tâm lo gì con. Thấy không? Nhờ cái phương pháp mà con làm như này, con nằm, con hít thở, con niệm Phật mà con con muốn đạt sức khỏe để trả lời cho má biết thôi. Con không dám nói ra bằng miệng. Nhưng nói bằng miệng con thất lễ với má. Thấy không? Nên khi mình hiểu thì cách nào cũng có thể nói được. Hiểu không?
Bởi vì má thấy má sợ con bị sai lầm. Má sợ con bị gạt. Đâu có ở thế gian này có ai tốt rồi mà giúp người ta vậy. Má chưa thấy. Hiểu không? Rồi lần lần má sẽ thấy vậy. Má thấy má cũng muốn có cơ hội để gặp. Thì khi cái duyên chưa đến.
Lúc đến rồi má sẽ có cơ hội gặp. Gặp nơi con, rồi gặp những bạn tu của con. Rồi gặp những sự may mắn đến với má. Lúc đó má mới tin về khả năng của má có thể xây dựng cho các con nhiều hơn nữa. Cho nên cái một cuộc thay đổi gì cũng bị sự nghi ngờ hết. Trong gia đình một cuộc thay đổi đột ngột mà không công khai, không nghiên cứu với gia đình thì thế nào cũng bị một chuyện nghi ngờ. Cho nên cái pháp này nó đâu có cái gì đâu đó đàng hoàng, không có lệ thuộc vào ai, mình sửa mình để tiến qua. Cái pháp này tôi học tôi tu là cái pháp của tôi. Điều thứ nhất là làm tôi tráng kiện, tôi tin nơi khả năng của tôi có thể theo được để cho tôi được sức khỏe dồi dào, học hỏi, phục vụ và gia đình, phục vụ xã hội, thực hiện tình thương và đạo đức, đâu có làm sai điều, mà đâu có bày con mê tín, đâu có bày con cúng lạy, đâu có bày con mua quà, tốn hao, thấy không? Cho nên đó là do trong tâm thức của con, mà con cố gắng tu thì về trên cũng có bảo con, và từ con mà ra. Nhờ những cái hoàn cảnh eo le vậy đó, bề trên còn thích và còn cứu độ. Trong bóng tối, Ngài sẽ điểm được một ánh sáng cho mọi cái bóng tối, nó sẽ được có cơ hội kiếm tiền. Nhưng trong cái rừng tâm tối mà con thắp cây nhang thì ai cũng trâu tới tìm cây nhang. Cho nên con ra con xây dựng cho tâm thức con sáng láng. Thì đó là cây nhang trong đám rừng tối. Cái sự sáng suốt luôn luôn ảnh hưởng và lãnh đạo những tâm hồn tâm tối. Nên tuổi trẻ con chịu xây dựng, sau này con giúp đỡ được nhiều người. Khi con tới tuổi thầy thì con không phải nói chuyện như vậy khác rồi. Nhưng mọi hoàn cảnh đều giáo dục con và dẫn con tiến qua. Không phải bao nhiêu đó đâu, hành trình con phải học rất nhiều. Không phải học nơi thầy, học nhiều vì sự trở ngại. Nhưng mà con nhẫn để con qua thì con học. Con không nhẫn thì không bao giờ con học. Con tới trường mà con không kiên nhẫn thì ông thầy giáo có giảng bao nhiêu nó cũng không vô. Con kiên nhẫn con nghe thầy giảng thì nó mới không có vô đâu, con học. Học không phải hỏi, hỏi con được tiên. Thấy rõ chưa? Có gì thắc mắc, ai có mắc hỏi không? Cần biết cái gì cái việc hỏi, sẵn tôi qua đây tôi nói cho, không có tốn hao gì đâu sợ.
Con nghe con có mình mới nhớ tặng nó nhờ thầy giúp sức
thôi. Nhớ cả đâu?
Dạ con nhớ riêng cái đỉnh đầu.
Nhớ nhiều không?
Dạ nhiều lắm, nhiều lắm năm nay
rồi. Mà tại sao bây giờ đâu có đủ thì giờ trị bệnh? Cái thẳng con nó yếu rồi. bây giờ làm thì nó hết nhất bây giờ, nhưng mà phải trị bệnh ở trong. Thì cái mau huyết nó phải chạy không đều. Bây giờ ở đây không có tìm thuốc bắc.
Dạ thưa không.
À khó lắm. Bởi vì cái đường kinh nó không có điều ha.
Dạ thưa điều.
Nó yếu, là không có tốt.
Dạ. Con cứ nhức đầu, con cứ bị thủy mũi.
Bởi vì không có đủ thì giờ ở đây chị. Thận thì nó không tốt, yếu rồi. Cái kinh như vậy nó không có tốt thì nó ra không chừng. Thành nó sang cái bệnh nhức đầu. Nhìn nặng không được, đi xa không được.
Dạ. À. Mỗi khi con suy nghĩ một tí gì thì
không được. Phải có thì thời gian trị thì 4-5 lần là thấy hết. Rất tiếc là không có thì thời gian.
Con làm sao vậy?
Bây giờ làm sao trị được ở đây? Sôi hồn hết không? Sôi hồn. Sôi hồn sôi hồn như nằm pháp luân nằm á, tập pháp luân nằm cũng đỡ. Nhưng mà phải trị bệnh nè. Trị nó bây giờ còn biết hết. Hết biết rồi ha. Nó yếu trong mình lắm. Chân lạnh lắm ha.
Yeah.
Thẳng yếu là chân lạnh.
Cái hơi thấy nhẹ ha. Cái thần kinh nó yếu. Thần kinh yếu. Cũng thẳng cũng suy. Cũng suy nhập. Đường kinh thế nào? Không đúng. Phải tu đi, học cái pháp tu cho nó ổn định đi. Nghĩ lung tung hết trọi sao được. Ngồi đây nghĩ kia nghĩ 7-3 không. Chỉ có cái pháp sợ hồn cho nó thôi. Chỉ nằm hít thở thôi, chứ không làm gì. Hai cái đó thôi. Tập lần lần cho nó ăn được rồi nó ổn định. Không có thì giờ nó chỉ bình.
Thầy con thấy từ ngày con ngồi thiền
á,
thầy con học bài
nhanh thuộc lắm
thầy. Tại sao? Nó tập trung á. Vì mà sao ở trên Pháp Ly á, thầy con nhớ cái anh kia, anh hỏi tại sao càng tu càng muốn thầy.
Không phải. Anh tu mà anh không vung bồi cái ý chí cao siêu.
Dạ.
Tu thì anh lập hạnh á, mình phải làm nghĩ cái chuyện cao siêu ha. Mình không nghĩ cái chuyện nhỏ mọn.
Yeah.
Tu mà nghĩ chuyện nhỏ mọn là bị phạt ra.
Yeah.
Mình tự phạt mình.
Làm sao thầy? Tu mình nghĩ chuyện nhỏ mọn làm sao
thầy? Thì tự gây sự quýt, cái biển nó đâu có thông.
Yeah.
Khi mình giận người ta thì mình phải giữ ở đây.
Yeah.
Còn tu mình giải cái trượt, mình ôm cái trượt trong mình là ngu thêm. Yeah. Ngu là tại vì trượt. Người thông minh đâu có thông nhẹ nó thông minh lắm. Nó yếu lắm, phải uống thuốc bổ lọc nhiều máu mà ở đây nó không có độ thuốc bắc. Có đi bác sĩ không?
Hả?
Bây giờ phải đi uống thuốc bổ lại. Hả? Ở đây uống bác sĩ, đi bác sĩ có trả tiền không? Khỏi trả tiền chứ. Hả? Yếu trong mình yếu
thần kinh. Con theo cái phương pháp thầy mỗi lần con muốn làm cái làm cho có cái chuyện gì con
không. Bây giờ mình tập cho nó khỏe thôi. Nó tập thể thao theo pháp gì hết. Cái này chấn chỉnh cái thần kinh rồi nằm hít cho nó khỏe, rồi học thể thao cho khỏe, nó trị bệnh trước đi. Chứ vì tôi không có thời giờ ở đây mà để lo.
Thì phải có luyện cái pháp cho nó chấn chỉnh. Bởi vì mấy mươi tuổi rồi cái thần kinh dùng nhiều quá, nó suy yếu ở chỗ đó, đó. Thì phải tập co cái lưỡi răng rồi răng niệm Phật, chứ không phải niệm la hay là lạy Phật mà có đâu. Bây giờ trong ngũ tạng của bà nó yếu hết rồi, nó suy nhược. nó thuộc về suy nhược, mà suy nhược cả thần kinh nữa. Muốn thì cũng chỉ cái pháp trị về thần kinh thôi. Và hít khỏe trong mình, lúc đó bạn niệm Phật mới được. Chứ bây giờ nó cũng ngồi đây nghĩ kia, nó lộn xộn, nó không có ổn định gì hết á. Thần kinh yếu hết rồi. Thần kinh yếu quá. Rất tiếc là tôi không có thì giờ ở đây, tôi trị thì 4-5 lần thấy người nó vui rồi.
Xin thầy coi con cái đầu yếu, đau đầu
với lại nhức đầu hả? Có đi đào mau chưa?
Dạ chưa.
Chừng được ăn nhiều lắm, được ăn mặn lắm nha. Máu cao nó đau từ đâu tới đâu?
Nó đau cánh giữa này
không? Ngay chỗ này không? Nhất hả?
Dạ.
Hằng ngày nhất hả?
Không, nó lâu lâu nó đau một lần mà đau dữ lắm, đau ôm đầu.
Đau nó ôm đầu. Đó là vì cái máu nó cao hả? Anh phải thường thường mua vitamin C ngậm ha. Uống vitamin bây giờ không có thuốc gì. Bây giờ có nhức không?
Dạ, bây giờ thì không có nhức.
Khi nó lên giờ nó nhức ạ.
Nó lên
nó nhức vì cái tăng xương. Vì cái tăng xương. Phải không? Tăng xương bây giờ mình phải uống cho nó hạ tăng xương, nó không có nhức. Uống nước chanh hay là vitamin C cũng được. Uống vitamin C ha. Nó đỡ ha. Còn ở đằng này nó có cái pháp soi hồn nữa. Nó cũng có thể hạ được. Nhưng mà ăn uống phải bớt. Phải ăn rau, ăn đồ lạc nhiều hơn. Ha. Đừng cho nó cái IP nó lên. Vì cái theo cái mạch đó, nó xong lên. Nó xong lên nó nhức trong bao nhiêu. Nó có thể đứt một sợi dây trong này là chỉ nằm thiếp luôn à. Cho nên phải cẩn thận như thế này đó. Cẩn thận như thế này, như tập pháp sau hồn này, cái chỗ này nó hết. Mà nhắm con mắt nó sẽ thấy ánh sáng rồi nó hết. Sợi hồn, pháp hít thở đó. Cho nó hạ bớt mà phải bớt. Đừng ăn quá no. Vừa vừa thôi, đừng ăn mặn lắm. Ha. Vì trong đó cái tạng nó nhỏ mà nó mạnh quá mà, rồi nó phải ăn gì nó tiêu nấy, nó lên xong lên đầu, không có đồ lạc quan trọng hết đó. Khỏe trong mình vẫn có đó.
Từ ngày thầy chữa bệnh cho con thầy, con về con ăn nhiều lắm thầy.
Mập. Cho nên những người nó nhức đầu là con chỉ người ta sợ hồn. Sợ hồn nằm hít thở thôi. Hai cái đó, 5-6 tháng nó khỏe, đâu đó nó khỏe đàng hoàng. Nó muốn tu mình chỉ đàng hoàng.
Chỉ nhưng đó. Mà trước khi sợ hồn mình cũng phải niệm trước cho thầy hả?
Không cần. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Đủ rồi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cho nó biết Nam là gì, Mô là gì, A là gì, Di là gì, Đà là gì. Hả? Hiểu rõ ràng sau cái đó nó khai thông mới được. Thấy không?
Con hiểu quy Phật, quy Pháp, con hiểu quy Tăng thầy.
Quy Tăng là trở về với mình. Tăng đó. Nếu con chịu tu là con là Tăng. Để dạy lục căn lục trần. Ông Tăng trong chùa đó. Mà bây giờ mình trở về là mình làm Tăng, dạy lục căn lục trần là phần hồn đó. Thấy chưa? Quy y là trở về. Quy Phật là trở về cái không không. Quy Pháp là thực hành đi tới. Quy Tăng là trở về với phần hồn. Ông Tăng mà không chịu trở về làm không chủ nhân ông trong gia đình mà không ở nhà thì nó loạn. Phải quy y Tăng thì nó không có loạn. Thấy không? Nhà mà không có chủ thì nó loạn hết. Ông chủ không biết làm gì hết nhưng mà ông ngồi ra nó không loạn. Mà ông bỏ nhà ông đi, nhà nó lộn xộn, nó quanh trống quanh phèn ra, rồi nó liền đồ qua đường hết. Phải không? Chủ quan trọng. Cái pháp này nó khác, pháp này nó thuộc về vị chứng. Cho nên con càng ngày càng tu, càng dồi dào. Cái sơ hồn làm chấn chỉnh cái thần kinh. Thần kinh nó chấn chỉnh thì chấn động lực nó càng ngày càng mạnh, nó xuất ra, nó mới phẳng. Thu cái cây nhẹ vô. Mình nhẹ mà không hoài với nhẹ làm sao mình được nhẹ. Càng ngày càng sáng suốt ở chỗ đó. Rồi lúc đó mới biết điện này. Còn mấy cái đạo khác họ không biết điện này. Họ biết niệm Thượng Đế, kính trọng Thượng Đế, niệm Thượng Đế, sợ Thượng Đế, cho họ không biết hòa tan trong Thượng Đế và chính họ là Thượng Đế. Không biết cái đó.
Dạ. Thành ra nó nhầm lẫn rồi tu chậm lắm.
Dạ.
Tu cả mấy chục năm mà không có kết quả gì hết.
Dạ.
Ôm lấy có sợ thôi.
Dạ.
Còn cái này mình tu mình đi tới.
Dạ.
Biết cha mình, người đó là cha mình. Cha có muôn loại bạn vật.
Dạ.
Mình phải đi tới để mình hưởng cái sáng suốt hào quang của Ngài.
Dạ.
Mình không còn sợ nữa. Mình chỉ yêu thương Ngài để đi tới.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì không biết thất bại.
Dạ.
Mà họ thất bại là tại vì họ sợ.
Dạ.
Họ tự xa cách. Họ làm vậy.
Dạ.
Nếu mà họ hòa tan như thượng đế, họ đâu có làm vậy.
Dạ.
Họ biết rồi, họ bất diệt rồi, họ phải thực hiện yêu thương, đâu có bị bệnh.
Dạ.
Nhưng tiến triển vô cùng. Như bây giờ trước khi con chưa đi học đó, con thấy sợ, đi học con sợ gì? Ông thầy thì ông giỏi, mình học thì mình phải hỏi.
Yeah.
Cứ việc hỏi ông thầy chừng nào mình giỏi mình lắm.
Yeah.
Phải không? Còn hồi trước mình chỉ thấy ông thầy cao sợ. Bây giờ mình đi học nó có gì?
Yeah.
Sau này mình làm ông thầy mình cũng muốn dạy người ta. Sẵn sàng hỏi, tôi biết tôi nói. Phải không?
Yeah.
Muốn học trò nó giỏi, ai muốn dạy học trò muốn.
Yeah.
Phải không? Càng dễ nó càng thông minh, thầy mới mừng. Càng dễ nó càng ngu, thầy buồn lắm rồi.
Dạ.
À, cái tu cũng vậy, biết mục đích còn tư đặt mình vào mới tiến được.
Dạ.
Còn mình còn sợ ông Phật nó thôi tu. À, mình phải thành công như ông Phật mà.
Dạ.
Thành công như thượng đế mà.
Dạ.
Tức là mình thiếu nợ mà mình cứ ăn bám không, không khí hít một ngày bao nhiêu, quần áo thì đòi mặc cho tốt, ăn là ăn cho nhiều. Nếu không có định luật của ông trời, quá quá xanh xanh làm gì có gạo cơm mình ăn.
Dạ.
Mà là mình không đền ơn gì hết. Mình cứ nói, có tiền thu vô cho nhiều, cấp cho kỹ. Mà đó là không có thực hiện cái tình thương của ông trời. Thì mình biết kìa.
Dạ.
Mình hại mình thôi.
Kính thưa thầy, mình đỡ ông tao.
Được.
Cái gì mà cái nào? Thầy giảng dạy ngày hôm qua đó, nó hỏi là hồn nó có nó là tiếp nhận được cái nó và cái hướng nó không, nó là phải là nó quên hết.
Nó cứ thiền á.
Dạ.
Rồi một ngày nào nó nhớ tất cả những lời gì tôi đã nói.
Nên đi thì chúng ta cần meditate, thật thì chết, để ăn chú. Tôi hỏi rằng nói cho nó.
Tôi làm một cái chuyện gì rắc rối rồi nó có nghe cái nghe lại những cái tiếng tôi nói vậy.
Nhà bác bây giờ tài đang ngồi thì cái show rồi đây có hai bác
có người 6 tháng mới hiểu, có người 3 tháng mới hiểu.
Dạ để tập sang học cái công phan nọ.
Thì đó em quý sắc
vui giờ đó hay đó vui giờ
sang lại cho tôi
đó phù biết
đông đủ đầm đó là hả? Thầy cũng mới hỏi.
Ừ, nghe tại nhiều quá sao tôi không nhớ hết rồi.
Nhớ rồi. Nhưng mà vẫn ăn rồi chứ.
Dạ. Abida là ông bấm cái con này.
Dạ.
Con nào ấy tu chứ.
Dạ. Abida
đi tu cho tôi biết nữa.
Abida đó.
Tôi biết nó nhẹ.
Dạ.
Nó nhớ là hết.
Vậy.
Thầy gì hả?
Con là con. À
dạ. Bây giờ sửa tánh nào đây. Thầy đi chở cái bà đồng cô đồng nào đó.
Anh cái công phan nọ
thì đó em quý sắc
vui giờ báo
hay đâu vui giờ nào quá sang lại cho tôi nhé.
Đó phù biết gì
sao vậy
đông đủ đầm đó là hả? Thầy cũng mới hỏi
rồi nghe tại nhiều quá sao tôi không nhớ hết rồi.
Nhớ rồi nhưng mà vẫn ăn rồi chứ.
Dạ.
Abida là ông
bấm cái tay con này.
Dạ.
Con nào ấy tu chứ.
Abida
đi tu cho tôi biết nữa. Abida
đó.
Tôi biết nó nhẹ.
Dạ.
Nó nhớ là hết.
Vậy.
Con gì hết? Con là con. À
rồi. Bây giờ sửa tánh nào đây. Đang đi chở cái gì bà đồng nào, cô đồng nào đó. Là mình sợ đó. Tôi điện thoại cho biết tin tức em ạ.
Parce qu'en s'adonnant, en pratiquant l'accès spirituel, on aura une meilleure santé. Et en même temps, on développe le côté spirituel, le côté mystique en même temps. Voilà. Parce que la base de la prise de conscience de ce qui existe dans l'univers, c'est le corps humain, c'est le microcosme. Voyez. Et en même temps, le corps humain constitue la prison existentielle de l'âme.
Ah, anh gửi đồ cho ông Pháp nữa, trả con gà cho vô. Mấy thằng đến nhà đó là đi làm đèn điện, đem một là một lỗ bực to thì mình giao cho bác Pháp cho anh cho. Treo giải thưởng rủ rượu kia đất trời nữa. Trời không à. Cái thằng nó ở tù với ông vua. Nó chỉ nó lấp tôi, nó lấp theo
bám tôi.
Lá cây mà. Nấu cho tụi nó uống, nó làm nó lấy mập à. Cái thứ là nấu thức tam á. Cái ngày tôi đi là khổ tất tất trăng ha. Tôi mới giờ đi về cái điện chuyện nó giải tán cái phòng đó liền, không cho ở chung. Xin lễ thầy Tám cho mà ở chung mà làm tàn. Khóc quá trời. Tôi cuối này tôi chịu rồi. Giờ nó không biết chưa đi đâu. Tôi đi bắt mình tất cả. Cái gì cũng đổ thừa tôi hết á. Ông bây giờ tôi mới vậy. Tôi đổ thừa tao đi cho mày yên tâm. Cao hết á. Giờ mà nó làm ăn thất bại đó, tôi đổ thừa tôi.
Cali
lo cho nó, nhưng mà bị sao mà
tự phát
nó kêu
kêu
nó đi trước, tôi nói nó đi nghỉ à.
Tôi chưa có con trai mà nó có con trai mà. Thầy nó nói trời ơi, tay nó lại, nó bắt cái lầu tôi đi, tôi không biết
đường
đâu nữa.
Thầy
ở lại rồi kia rồi
đó. Thầy lại bắt cái lầu. Tôi lên xin đi không cho. Chưa tôi đi ăn. Trước sau giờ cũng đi. Ta đi mà. Tôi ở lì luôn, tôi đã kể, bỏ rồi cái đám này nè, không biết rồi mấy người làm á, nó mới mời tôi đi á. Thôi giờ tôi đi xuống đảo rồi, tôi đâu có qua đây
làm giấy gì, làm giấy bảo đảm thầy. Con bên đây cũng một người bảo đảm rồi, chứ không chắc là anh. Dạ hồi bên khách, con cũng có bảo đảm cho thầy chứ, rồi hỏi lại anh Thắng, anh Thắng hay là ở trên Paris là mấy anh hậu anh chỉ có lo cho thầy rồi, cho nên là con biết á.
Nhưng mà nó không cho đi.
Ở bên Mỹ cũng lo chứ lắm chị.
Bệnh Mỹ lo vận động tới
vận động đủ
khắp hết trơn. Senator Jackson đâu có phải cần được. Rồi thằng Thái Tướng bây giờ nó nghĩ là cả thế giới trong quyền của trong tay tôi á. Tại sao không dẫn nó đi?
Dạ, bữa lại bà cho ra lại chịu chắc lại đằng này đó. Nó không có đi. Ông đi bỏ tôi à.
Thank you. con biết cái điện thoại ảnh khắp quá trời. Tôi đã đi với ông rồi, tôi bây giờ chia kẻ đông người Tây rồi khắp một vô được điện thoại.
Tôi nói chuyện làm tiền thôi. Bây giờ cũng vậy đó. Tôi không biết cái món gì khác hết á.
Con tu